và đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư chúng là buổi sáng chúng ta đã có dịp ôn lại bài thứ nhất của Quy Sơn Cảnh Sách. Chiều hôm nay chúng ta sẽ học vào bài thứ hai. Và bài thứ hai này chúng ta cũng viết bằng cái thể văn vần như thế này cho các vị dễ học thuộc lòng. Hôm nay là ngày 16 tháng 9. Chúng ta học lần này là được lần thứ hai à. Ví xương lộ vừa xa đâu đó. Mình sẽ chép văn vần trước và làm ví. Xương lộ vừa xa đâu đó, mảnh hình hài chợt có chợt không. Mảnh hình hài chợt có chợt không. Kìa như cây đứng bờ sông. Kìa như cây đứng bờ sông. Nọ dây vằn diễn thóa trong lâu dài. Nọ dây vằn diễn thóa trong lâu dài. Xúc niệm niệm vãng lai quá gấp. Xúc niệm niệm vãng lai quá gấp. Phắt phắt theo hối hấp cho mau. Một trong giây phút bao lâu. Một trong giây phút bao lâu. Tắt hơi thì đã kiếp sau đi rồi. Một đoạn có ít câu thôi. Chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này. Đại ý: nhận diện vô thường trong các hiện tượng. Nhận diện vô thường. Hầu khởi phát tâm Bồ Đề, cầu thoát sanh tử. Có vài điều mình giải thích cái đại ý này một chút. Cái bài này nó mang cái đặc tính gợi ý để chúng ta quán chiếu về vô thường. Và mình nhận diện vô thường ở hai lĩnh vực. Tức là lĩnh vực ngoại giới và nội giới. Ngoại giới, nội giới là cái từ chuyên môn, nhưng mà nói cho dễ hiểu là gì? Ngoại giới là gì? Tức là mình nhận diện vô thường ở bên ngoài. Những cái mình tiếp xúc, như mắt mình tiếp xúc với cảnh trí, với con người, với hoàn cảnh xã hội. Đó là ngoại giới. Đó là nhận diện về vô thường bên ngoài. Nội giới đó là mình nhận diện vô thường bên trong. Bên trong là cái gì? Thưa thân này, tình cảm vui buồn này, cái dòng suy nghĩ đang trôi chảy miên man này, mình nhận biết được nó, gọi là nhận diện vô thường bên ngoài bên trong. Và khi nhận diện được điều này thì mình mới khởi phát được cái tâm Bồ Đề. Người tu mình đầu tiên ai đến với đạo cũng đến bằng cái tấm lòng trong trắng sáng ngời và bằng cái tâm Bồ Đề rừng rực sáng hết đấy. Nhưng rồi có khi mình tu 5-3 năm cái tâm Bồ Đề mình nó bị mỏi mòn đi, cái mình thấy cái chuyện đi tu cầu thoát sinh tử là cái chuyện ở đâu á. Cái mình bắt đầu mình cầu cái gì khác chứ không phải cầu liễu thoát sinh tử nữa. Cầu cái gì? rất là nhiều con đường để mình đi lạc. Và thưa ta nên nhớ là mình không khéo nuôi á, thì cái bồ đề tâm của mình nó mòn mỗi ngày, không hay. Và khéo nuôi á, thì bồ đề tâm của mình mỗi ngày nó mỗi lớn. Và khi bồ đề tâm của các vị mà nó lớn á, thì nó nhiều cái phước báo đi theo phía sau. Cái phước báo gần là khi bồ đề tâm ta mà lớn á, thì mình không ích kỷ, lòng mình rất là mênh mông, rất là vị tha. Mà các vị để ý cái điều rất là kỳ lạ là khi mình buông xả bao nhiêu, vị tha bao nhiêu, thì phước báo hữu lậu nó đến bấy nhiêu. Rồi khi lòng mình buông xả, vị tha bao nhiêu á, thì thưa đại chúng là cái phước báo vô lậu nó cũng tăng trưởng nữa, tức là cái sự nghiệp trí tuệ tăng trưởng theo. Và mình làm Phật sự thực ra thì không phải bằng tài năng, mà bằng đức hạnh, bằng cái sự gia trì của thập phương tam bảo. Mình tu mà không có cái niềm tin với thập phương tam bảo thì có khi mình rất khó thành công. Ngay như Hòa Thượng Trúc Lâm đó, đôi khi ông nói chuyện, ông nói tôi là cái người mê tín Phật nhất, tôi có một niềm tin vững chắc với Đức Thế Tôn. Khi tôi muốn làm điều gì, cái tâm của tôi rất là lành, cho nên trong cuộc đời tôi sự nghiệp tự nó đến chứ tôi không có tìm cầu. Các vị nhớ như vậy, mình người tu á, mình phải làm thế nào đốt được cái trái tim của mình cho nó cháy lên. Không có nghĩa là đốt thiệt đâu. Và cái ý đó là mình phải làm cho cái sự nồng nhiệt ham tu của mình á mỗi ngày mỗi lớn, thì tức khắc là mọi cái thiện nghiệp lần lần nó tới, cái hoàn cảnh chung quanh nó cũng tới với ta nữa. Đây là điều rất dễ dàng. Cho nên cái đại ý đó là nói đến cái nội dung của cái bài học này, mời chúng ta hãy quán chiếu về vô thường. Vô thường ở bên ngoài, vô thường ngay chính tự thân này, để làm cho cái tâm bồ đề của mình mỗi ngày mỗi lớn. Và khi tâm bồ đề lớn thì các vị không cầu thoát sinh tử, tự nhiên cũng liễu thoát sinh tử. Các vị không cầu cho có tuệ giác, tự nhiên tuệ giác nó cũng đến. Các vị không cầu cho làm Phật sự lớn, Phật sự nhỏ gì, mà tự nhiên cái duyên nó đẩy các vị cũng phải làm thôi à. Không muốn làm trụ trì, từ từ cũng bị người ta bỏ lên làm trụ trì. Không muốn có chùa cao Phật lớn, từ từ cũng bị chùa cao Phật lớn nó dí mình thôi à. Điều này rất là rõ ràng. Đó là ý nghĩa của cái đại ý này. Xin đại chúng lưu ý mấy điều như vậy. Mình trở lại cái bài này. Bài này rất là dễ đọc, rất là dễ thuộc. Ví xương lộ vừa xa đâu đó, mảnh hình hài chợt có chợt không, kìa như cây đứng bờ sông. Nọ dây vành diễn khóa trong lâu dài, xúc niệm niệm vãng lai quá gấp, phát phát theo hối hấp cho mau. Một trong giây phút bao lâu, tắt hơi thì đã kiếp sau đi rồi. Cái nguyên văn chữ Hán đó là: thí như xuân sương hiểu lộ, thúc hốt tức vô. Chữ xúc có nghĩa là chạm phải đó, tiếp xúc với từng niệm đó.
Dạ.
Thí như ở đây là câu của ngài Bích Liên, ngài dịch nè: ví xương lộ vừa xa đâu đó, xuân xương tức là xương mùa xuân, hiểu lộ tức là những cái hạt móc. Không biết quý vị biết móc không? Hạt móc nó lớn hơn hạt xương một chút, gọi là hạt móc, xương móc á. Xương á thì mình đi ngoài trời nó lất phất, nó bay, nó mịn hơn hạt mưa, nó có thể ướt dầm áo của mình hồi nào không hay, gọi là xương. Giống như mây mà nó bay thấp, gọi là xương. Còn lộ tức là những cái hạt mà nó động ở trên lá cỏ đó, mình thấy buổi sáng nó long lanh, nó gọi là lộ. Trong cái nghĩa chữ Hán á, thì lộ có nghĩa là những cái hạt nó đã động trên đầu ngọn cỏ, gọi là lộ. Nhưng mà thông thường mình cứ nghĩ hạt xương trên đầu ngọn cỏ, mình nghĩ những cái hạt động mà to bằng hạt mưa trên lá cỏ thì mình gọi xương. Chứ trong chữ Hán thì nó khác một chút như thế. À, mình giải thích như thế thì các vị hiểu rồi ha. Sương mùa xuân, thưa đại chúng, là trời khỏi nắng là không còn hạt nào cả. Còn cái hạt móc đậu trên đầu lá cỏ, thưa, thì gió một cái vèo đi ngang qua thì không còn có hạt nào đậu trên đó cả. Ví như xương mùa xuân và móc buổi sáng. Hiểu là buổi sáng, móc buổi sáng. Thúc hốt tức là bất chợt liền không. Là ý muốn nói cái gì? Thưa, một thoáng chốc thôi là đã biến mất rồi. Và cái điều này Tổ Quy Sơn mời chúng ta quán chiếu là hình hài này, thưa các vị, nó có và không rất là nhanh. Ở Mỹ này các vị lạng quạng ra đường, nó bùm cái là mất tiêu rồi. Nó phải đưa xe tới, nó cưa cửa xe ra, nó mới lấy mình ra được, có phải vậy không? Mình đừng tưởng nơi cái vùng đất nào mà yên bình lâu cả, thưa không có. Cái Cali mình đó, được báo động là cái vỏ trái đất nó nứt một hàng dài, có khả năng là nó chìm với biển, có khả năng là nó tách một phần ra ngoài khơi. Và rõ ràng là thưa đại chúng, không có nơi nào trên hành tinh này mà bình yên hết. Tại sao? Tự thân này nó vốn là xung đột bất an, bên trong nó không có gì gọi là bình yên cả. Một cái tế bào của hình hài này nó phát triển nghịch, tức khắc anh bị ung thư. Rồi một cơn gió đi ngang qua, cơ thể mình không đề kháng được thì có thể chết như chơi. Một con rắn chạm phải. Thưa anh, Nam Mỹ này có hai cái thứ mà tôi rất là sợ. Một là nhện nhện, hai là rắn, phải không? Trên Lộc Nguyễn, một anh nó bị rắn cắn rồi là không đưa xuống bệnh viện kịp là chết như chơi. Trị được, hồi phục được, tốn dĩ chi là 90 mấy, gần cả 100,000. Nghèo như mình chịu chết chứ làm sao mà có thể đi để mà trị bệnh được. Và cái loại huyết thanh để đề kháng được cái nọc độc của rắn đó, họ phải đem từ bên Úc qua bên này. Và may mắn thay là đó là cái cơ hội duy nhất họ có mặt để họ trị liệu. Và thưa rất là nhiều, chung quanh ta nó dẫy đầy những cái điều kiện làm cho mình bất mãn. Chứ nó không phải là giữ gìn cái mạng này dễ dàng và lâu bền đâu. Cho nên cái câu đầu là mời ta quán chiếu về cái mong manh vô thường rất là tạm bợ của hình hài này. Mỗi một ngày còn sống trên nhân gian, thở vào thở ra, thưa đại chúng, là ta hãy ý thức về cái sự vô thường của chính mình để đừng bỏ phí một phút giây nào cả. Người xưa họ không phải tu như mình, người lơ phất phơ đâu. Họ tu từng niệm tức là từng hơi thở vào, hơi thở ra tu là giỏi lắm rồi. Nhưng mà chưa. Tại sao? Tại vì trong một hơi thở vào, hơi thở ra, anh có thể khởi ý thức, anh thầm thì, nói năng, vui, buồn, giận, tức biết bao lần trong tâm thức này. Một hơi thở thôi, biết bao nhiêu cái buồn, cái giận nó phát sinh. Mình tu dở, tức là mình hít vô, mình niệm Nam Mô, thở ra A Di Đà Phật, gọi là giỏi nhưng mà chưa đâu, chưa giỏi. Tại vì trong cái tiếng niệm Phật thầm thì này, anh cũng có khả năng khởi sinh diệt của tâm thức. Tu giỏi có nghĩa là từng niệm, tức là cái đơn vị thời gian thật là ngắn, gọi là từng sát na tu, mới gọi là người tu giỏi. Và thưa đại chúng, nếu mà mình giỏi mà tu, mình sợ vô thường, mình tu như thế thì tôi nghĩ là trên đời này không có gì làm cho chúng ta buồn phiền cả, cũng không có gì làm cho chúng ta lo lắng bất an cả. Chắc như thế. Tại sao? Có cái gì sợ bằng cái chết đâu mà mình phải lo. Chết là cái đáng sợ nhất trên nhân gian, chứ không hề có cái gì đáng sợ cả. Đói đáng sợ ư? Không. Nghèo đáng sợ ư? Không. Tai nạn hoạn quả nó đến với mình nhiều lắm, nó làm cho mình chết. Sở dĩ mình sợ tai nạn hoạn quả là tại vì mình sợ chết đó thôi. Nếu đời sống tu hành của ta mà ta quán chiếu vô thường từng sát na như thế thì thưa các vị, mình có thì giờ đâu mà để cho mình buồn, thì giờ đâu để cho mình lo lắng bất an, thì giờ đâu để mình nhớ chuyện năm trên năm dưới, rồi mình hình dung được trong tâm thức mình để mình làm cho lòng mình chìm liễm, thưa không có. Nghĩa là trọn vẹn của một đời người tu không có chút thì giờ nào dư để buồn, để lo, để bất an và sầu khổ cả. Thì giờ còn sống là một cơ hội tốt lành để tu. Và nói như thế để các vị quy chiếu lại, vấn đề quan trọng là chúng ta phải quán chiếu và nhận diện cho được vô thường. Vô thường nó làm nên bao nhiêu điều kỳ diệu. Cái kỳ diệu nhất ở ngoài nhân gian là người ta nhận diện được vô thường, người ta chạy trối chết để đua với thời gian để làm gì? Học tập nè, làm giàu nè. Các vị nhìn coi những người sống trên đất Mỹ này, họ mồ hôi, họ chảy cùng với máu mới có thể làm được đồng tiền, chứ không giản dị đâu. Rõ ràng là như thế. Tôi để ý là tôi thấy người, những người Phật tử của mình trên đất Mỹ này, họ chưa già tóc họ bạc sớm hơn là người Việt Nam rất là nhiều. Không biết có đúng không, không biết có đúng như vậy không. Và thông thường thì mình gặp những người 50, 70 mà thấy tóc họ đen, mình tưởng đó là tóc họ đen chứ không phải. Họ hỏi nhờ người khác làm giùm tóc đen thôi à. Và rõ ràng là điều này là điều có thiệt, thưa đại chúng. Để biết một điều là cái xã hội, cái áp lực của đồng tiền, của ngày tháng, nó lùa người ta rất là nặng nhọc, rất là mỏi mệt. Họ muốn có một giờ yên bình để tu rất là khó. Họ muốn có một ngày thanh thản để họ thảnh thơi đi tới đi lui rất là khó. Chúng ta là những người sống ở trong già lam, không lo tiền, không lo gạo, không lo mọi thứ, chỉ thảnh thơi nhờ thập phương tam bảo lo lắng, hưởng cái phước, hưởng cái từ lực của Đức Thế Tôn. Mình an ổn trong môi trường tu, mình hãy quán chiếu về điều này cho kỹ, để biết rằng mỗi một ngày mình còn sống đây, mỗi một ngày mình còn thở đây là cơ hội lớn vô vàng để ta tu. Hãy lợi dụng từng sát na tu. Có nhiều điều chúng ta cần phải học, cần phải làm lắm. Ví dụ như điều gần gũi nhất là mình phải làm thế nào, mình thực tập. Đức Thế Tôn ngày xưa cả một đời ngài đi khất thực, đi bộ không à, phải không? Làm gì có xe ngựa, đừng nói chuyện có xe hơi như bây giờ. Và ví dụ như có xe ngựa thì ngài ở đâu lên xe ngựa làm gì? Kể cả cái lúc mà 80 tuổi rồi, sức khỏe suy mòn rồi, cân bệnh nó hành hạ hình hài tứ đại rồi, ngài khát nước vô cùng, kêu A Nan là kiếm cho miếng nước. A Nan nói dạ bạch Đức Thế Tôn, thôi ngài ráng đi tới sông kia nó trong rồi con múc nước cho. Sông này xe ngựa nó mới đi ngang đục, con không múc nước được. Ông cụ cũng khát nước ghê mà cũng phải nghe lời cái ông đệ tử làm biếng, đâu có dám rầy la gì. Ông nói vậy thôi chịu vậy là phải ráng đi một đoạn đường nữa. Rồi sau đó thì A Nan mới tìm được cái nguồn nước trong múc cho để Thế Tôn uống. Và chuyện này có thiệt, không phải tôi nói để cho các vị cười không. Là vì thế này, sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì ngài Ca Diếp, ngài kiết tập kinh điển á, ngài mới hài tội A Nan. Thứ nhất, sư đệ mắc một cái lỗi là bất kính Đức Thế Tôn. Cái sangati tức là cái áo, cái y của Đức Thế Tôn đó, tăng và lê đó, sư đệ phơi, sư đệ dẫm lên y của Đức Thế Tôn. A Nan nói dạ thưa sư huynh, lúc đó gió lớn quá không ai giúp cho nên em xếp không có được, em phải dậm lên. Ông nói đâu có phải như vậy, chư tăng không hề thiếu trong tinh xá kỳ viên, do em thất kính cho nên em dậm lên cái y của Đức Thế Tôn, một tội. A Nan đâu có chối được. Thứ hai, bất kính Đức Thế Tôn ở chỗ là Đức Thế Tôn cần một chút nước uống, sai em đi lấy nước. Em nói dạ nước đục quá không lấy được, xin Thế Tôn nhịn khát đỡ tới dòng sông lớn con lấy nước cho. Rõ ràng rất là bất kính. A Nan nói dạ bạch sư huynh, thiệt như vậy, xe nó đi ngang nó làm cho đục cả một dòng nước, không thể nào đợi được. Nói sư em nên nhớ rằng phước của Đức Thế Tôn là phước vô lượng, em chỉ cần múc nước đục lên là tự nhiên Đức Thế Tôn đưa tay nhận bát nước thì nước sẽ trong. Tại sao em thất kính vậy? Kể một chút chuyện để chứng minh là thưa đại chúng, là ngày xưa Đức Thế Tôn đi bộ từng dặm đường dài thế này. Mà ta nên nhớ một điều, Đức Phật đi bộ nó không giống như ta. Đi sao? Chắc chắn một điều là ngài đi là ngài thể hiện phạm hạnh của một đấng sư tử vương, tức là trầm tĩnh bình ổn, từng bước thông dong. Mỗi một bước chân ngài đi là chư thiên niết phục, loài người cung kính. Đi như một sư tử, đi như một loài tượng vương, trầm tĩnh, bình ổn, nhẹ nhàng. Tại vì mỗi bước của ngài là thiền hành. Còn mình bây giờ thì mỗi bước mình sao? Mình đi ở đây mà tâm mình nó để bên nhà bếp kìa, không biết bây giờ bên đó dọn cái thức ăn gì có ngon hay không. Không có đem tâm mình về lại ngay nơi này để có thể thực tập từng bước đi cho nó bình ổn, vững vàng, thể hiện đúng phong cách của một người tu. Và cái chuyện thành thánh là chuyện tương lai rất là xa, mình không nói. Cái chuyện hoàn thiện cái tư cách của người tu, thưa đại chúng, rất là quan trọng. Người tu chúng ta, một là ngồi, hai là đi, phải không? ba làm gì nữa? Ba là nằm, bốn là làm việc, bốn oai nghi thôi. Đi đứng ngồi nằm, người xưa gọi là đi như phong. Không phải phong đây là gió ào ào như là bão tố, mà phong có nghĩa là rất nhẹ, đi rất là nhẹ, rất là thảnh thơi, rất là an bình, gọi là đi như phong. Trụ như tùng, đứng sừng sững hiên ngang như tùng, đừng đứng kiểu này, không có đứng giữa vách giữa tường ẻo qua ẻo lại. Hành như phong, trụ như tùng, tọa như chung, tức là ngồi như một quả chuông, quả đai hồng chuông đó. Dù cho bão tố gió giông gì, cái quả chuông không bao giờ lay động. Ngoại như cung, thưa đại chúng là nằm thì chúng ta nên nằm nghiêng qua tay phải, nằm trong tư thế kiết tường như Đức Thế Tôn đã từng nằm. Ta phải luyện mình trong cách đi, trong cách đứng, trong cách ngồi, trong cách nằm, rồi xa hơn nữa là trong cách nói năng, ăn uống, tiếp xử với người. Và đó là cái mức độ rất là gần với người tu chúng ta thực tập. Quay trở lại vấn đề chúng ta chia sẻ là thế này: người đời cực vô vàng, mỗi ngày họ chạy vại để có đồng tiền không phải dễ. Và thưa các vị là chúng ta là những người tu, chúng ta không có kinh doanh, không có chăn nuôi, không có làm công lên việc xuống gì cả. Ta sống là nhờ ân đức của Đức Thế Tôn bao trùm để mình có mặt như hôm nay, nhờ thập phương thí chủ nuôi chúng ta. Thế thì chúng ta phải xứng đáng là một người tu có phẩm chất rất là ngon lành. Phẩm chất ngon lành không có nghĩa là anh thành thánh, anh làm thánh tăng gì cả. Phẩm chất ngon lành nghĩa là anh thể hiện trọn vẹn cái tư cách của một người tu của anh, đủ làm cho Phật tử tín đồ khởi phát niềm tin, gọi đó là người tu, xứng đáng với miếng cơm manh áo Phật tử chăm sóc, xứng đáng với tấm lòng trong cậy của họ, xứng đáng với tấm lòng trong cậy của thầy tổ, xứng đáng với cái gia nghiệp Đức Thế Tôn để lại cho chúng ta. Bằng không như thế thì thưa các vị, ta là những người phá hoại gia nghiệp của Đức Phật. Rất là tủi nhục khi mang cái chiếc áo thầy tu này. Và mọi cái căn bản đó, mọi cái điều thực tập đó phải đặt lên cái quán chiếu về vô thường này. Các vị hãy nhớ là vô thường nó rượt đuổi ta trong từng phút từng giây. Cái già, cái bệnh, cái chết nó đến với mình không biết lúc nào, không biết lúc nào mình ra đi. Mình thở vào thở ra một hơi thở, mình hãy lợi dụng một hơi thở còn sống đây để tu. Mình được bước đi trên mặt đất này từng bước thong dong, mình hãy lợi dụng từng bước để nhiếp tâm. Thưa, tôi có một thói quen ở Việt Nam cũng như ở đây, cứ mỗi lần mà tôi sửa soạn bước ra chùa thì tôi làm một việc là tôi đố các vị làm việc gì? Làm việc gì? Trước khi tôi bước đi, tôi thường niệm Quan Thế Âm 3 tiếng rồi đi. Tôi không nghĩ rằng mình ra khỏi cổng chùa rồi mình đi về được. Tôi không biết là tôi sẽ chết ngoài đường hay phải chết bất cứ lúc nào, cho nên trước khi đi mình niệm Phật trước. Thứ hai nữa là khi mình niệm Phật hay là khi mình nhiếp tâm á, thì lòng mình nó có cái sự an bình, có năng lượng chánh định. Và người tu thì thưa đại chúng là cái chuyện mình niệm Phật hay là cái chuyện mình tụng chú hay là cái chuyện mình nhiếp tâm trong chánh niệm, chuyện đó rất là bình thường. Đó là cái chuyện cơm áo của nhà chùa, rất là bình thường, ta phải làm thôi à. Cho nên chưa phải làm được gì nhiều. Đức Thế Tôn dạy là trước khi anh vừa thức giấc, anh làm gì trước? Khởi phát trong tâm cái niệm lành trước. Sửa soạn đặt chân xuống giường, sửa soạn bước đi thì con xin nguyện cho tất cả những sinh vật bé nhỏ dưới mặt đất này con lỡ dẫm lên, nó phải chết thì xin cho nó được siêu sinh. Là rải tâm từ nhường thấm đại địa. Đức Phật dù bận rộn lắm đi nữa thì mỗi một ngày vào giờ sáng, ngài cũng ngồi tỏa thiền rải tâm từ nhường thấm đại địa. Ta là đệ tử Đức Thế Tôn, ta cũng làm như thế. Nghĩa là mình phải làm thế nào trong mỗi một giây phút của đời sống, lúc nào mình cũng rải tâm từ ra cho vạn loại chúng sinh. Mỗi một phút giây sống trong cuộc đời, mình phải làm cho tâm mình nó hiền, nó dịu, nó hòa lại. Mỗi một phút giây sống trong cuộc đời, mình phải nhớ đến vô thường để phát khởi cái bồ đề tâm. Đó là cái điều rất là căn bản của đời sống người tu chúng ta. Ví xương lộ vừa xa đâu đó, mảnh hình hài chợt có chợt không.
Thí như xuân sương hiểu lộ, thuốc hốt tức vô.
Câu thứ hai là ngài Ấn Thọ tỉnh đằng khỏi năng trường cửu. Thế như xuân sương hiểu lộ, thuốc hốt tức vô. Ngài Ấn Thọ tỉnh đằng khỏi năng trường cửu. Cái âm Hán á, nó rất là sắc bén và âm sắc nó rất là mạnh, rất là hùng tráng á. Bây giờ quý vị phải học thêm cái này nữa nè. Quý vị học Quy Sơn mà chừng nào quý vị cảm thấy cái sự thôi thúc học chữ Hán á, thì lúc đó tôi thành công. Thích học chữ Tàu, nó thấy ổng viết lăng hoằng trên bảng, làm điệu quá chừng, ổng khoe chữ quá chừng. Bây giờ mình phải học để cho viết đọc cho được, chứ không thôi bị ổng lè mắt hoài chán lắm. Thế thì chừng đó tôi thành công. Bây giờ thích học chữ Hán chưa?
Thích. À,
thưa chữ Hán rất là hay. Tại vì cái loại đơn âm này nó rất là mạnh, rất là hùng. Và một câu chữ Hán á, thì cái nghĩa nó rất là rộng so với câu tiếng Việt. Thí như là ví như rồi, xuân sương hiểu lộ, thuốc hốt tức vô. Thì ở đây ngài Tích Liên á, ngài dịch thành hai câu nè: Ngạn Thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu. Thì ở đây ngài cũng dịch ra cái câu đó thành hai câu: Kìa như cây đứng bờ sông, nọ dây vành diễn khó trong lâu dài. Ngạn Thọ tức là cây ở bên bờ sông, tỉnh đằng là cái dây mây ở bên cái giếng cạn. Nó có một cái câu chuyện về hai cái từ ngữ này. Khởi năng trường cửu là đâu có thể lâu dài, không có thể lâu dài được, há có thể lâu dài được. Nó như một câu hỏi vậy đó. Mình kể cái câu chuyện Ngạn Thọ tỉnh đằng, cây bên bờ sông thì quý vị biết rồi. Ai mà từng sinh trưởng ở sông nước miền Tây thì cái chuyện này chứng kiến rất là dễ. Sóng nó dỗ vô vậy nó lấy đất hết rồi, còn cái cây nó đưa rễ và nó nghiêng ra vậy. Và cái cây đó không biết là nó sẽ ngã xuống lòng sông lúc nào. Và nó ngã xuống lòng sông, đó là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai thì nước cuồn cuộn từ thượng nguồn sông Cửu Long đẩy nó, không biết nó đi đến cái phương trời nào. Đó là hai. Ta cũng thế, ta đang đứng trên bên ở cái bờ sinh tử. Các vị nhớ như vậy nghe, mình đang đứng trên bên giữa cái bờ sinh tử, tử thần nó tới nó xô mình té cái ùm xuống cái cõi chết. Đó là bước đầu của cây nó té xuống sông. Bước thứ hai là ta giống như cây. Cây á thì nó có khả năng nó trôi cuối dòng sông, người ta biết, người ta đoán được. Mà mình trôi tới đâu? Không hề biết. Trong cái cõi mịt mùng, trong cái bóng đêm của cái chết á, thưa đại chúng, là mình không biết mình lạc về đâu hết. Tội cho mình hơn cái loài cây kia. Cây thì đôi khi nó trôi nó còn nổi lên, người ta thấy lá người ta vớt được. Mà con người mình thưa chìm vào cõi chết rồi, không biết đâu mà vớt cả. Đó là thân phận con người. Ta đang đứng trên vên ở bên bờ của sự sinh tử. Đó là Ngạn Thọ. Ngạn Thọ là cây bên bờ sông. Tỉnh đằng lại có một cái sự tích từ trong kinh như thế này. Có một tên tử tội kia, vua sắp đem hành quyết, và tình cờ sao ảnh vượt được, tức là đứt dây trói thì người ta chưa kịp chém ảnh thì ảnh đứt dây, cho nên ảnh co giò ảnh chạy. Thế thì nhà vua mới cho 4 con voi đuổi theo nè, rồi cho một đàn lính đuổi theo nè. Và em thấy sau cái voi dữ nè, lính vua nè đuổi theo không có buông tha, cho nên chạy tới rất là mỏi mệt. Thì mai thai ở bên cái khe nó có một cái sợi dây mây nó thòng xuống vậy. Anh mới nắm cái sợi dây mây, anh nghĩ là mình đu người qua bên kia thì có thể là vượt thoát được cái tình trạng bị voi dữ nó rượt nó giết, và cái đoàn quân của nhà vua dí mình. nắm cái sợi dây đu đưa thì cái dây này nó rời được cái bờ bên này nhưng mà nó lại không tới bờ bên kia, nó treo lòng thòng ngay giữa cái khe thôi. Và nhìn lên trên thì cái sợi dây mây này nó nối liền với một cội đại thọ, trên đó thì có hai con chuột, một con trắng con đen, nó đang gặm, nó chạy qua nó gặm cái, chạy về gặm cái. Nhìn xuống dưới này thì thấy cả một cái khe rất là dữ dằn, nào là rắn, nào là rồng nó phun lửa, và ba bên bốn phía thì toàn là xài lang hổ báo ác thú rất là dữ dằn. Tức là nhìn xuống dưới thì nếu anh rớt thì anh tán mạng, không tán mạng thì anh cũng bị những cái loài độc trùng ác thú nó giết anh. Nhìn lên trên thì thấy cái đời sống của mình nó gắn liền trong sợi dây, nó mỏi mòn từng chút từng chút. Nhưng mà may mắn thay, lúc đó có mấy con ong mật đi lấy mật đó, nó bay ngang qua nó làm rơi 50 giọt mật, sao nó trúng ngay cái môi này. Cái anh ra lưỡi anh liếm mà thấy ngọt, ngon quá. Cái anh quên rằng trên kia cái sợi dây mình đang nắm nó mòn mỏi sắp đứt, quên rằng ở dưới kia mình rớt xuống thì chết, quên ở bên bờ bên này thì do nó đang phục, nó chờ mình, nó giết mình. Đó là câu chuyện của dây bên vành diễn, trong ngôn ngữ kinh gọi là tỉnh đằng. Ý nói cái gì? Thưa đại chúng, là mình bị đất nước lửa gió của tứ đại nó đuổi mình hàng ngày. Có phải vậy không? Các vị nghĩ là thân thể này mà các vị nóng quá, nhiệt độ 37 độ thì các vị bệnh hay là các vị bình thường? Bệnh rồi. Cơ thể ta mà cái nhiệt lượng không đủ để nó điều tiết á, nước này nó nhiều thì sao? Mình đi đâu có nổi. Nó lên kilo khoảng chừng vài trăm phao thì cái nước mà chết, làm sao mà cất chân đi nổi. Nước nhiều không được, lửa nhiều không được, gió nhiều cũng không được. Nghĩa là bốn đại phải điều hòa thì gọi đó là thân ăn ổn. Bốn đại điều hòa, ăn vào trơn tru, thải ra trơn tru thì hạnh phúc. Ăn vô ngon mà thải ra không có được thì sao? Kêu cấp cứu liền thôi chứ đâu có cách gì khác. Rõ ràng là đời sống con người hạnh phúc hay bất hạnh được đánh giá ở chỗ rất mỏng manh, đó là gì? Ăn vô ngon, thải ra ngon lành thế thôi. Ăn vô ngon mà nó không có chịu bài tiết, thế thì ô hô rồi, thế thì có thể ra gò như chơi. Và thưa đại chúng, là đời sống của mình nó mấp mé giữa cái khổ và cái vui, điều tiết bốn đại để cho nó hài hòa rất là cực. Ấy vậy mà chúng ta đang bị bốn đại đất nước lửa gió rượt đuổi phía sau. Mình coi dòm chạy chết đấy chứ. Chạy chết rồi nắm cái sợi dây toàn ten, sợi dây sinh mạng này. Sinh mạng này nó bị bào mòn, cứ ngày qua mòn một chút, đêm về mòn một chút. Tức là con chuột đen nó đi ngang qua là ban đêm, chuột trắng đi ngang qua là ban ngày. Mỗi một ngày, mỗi một đêm là nó mòn một chút. Mà ta nắm cái sợi dây sinh mạng mình mỏng manh lắm, hơi thở vào, hơi thở ra là sinh mạng mình. Và nếu sinh mạng này cắt đứt rớt xuống kia thì sao? Nào là sáu cõi luân hồi mênh mang lòng lộng, mình không biết rớt đường nào. Thế mà chỉ cần năm giọt mật thôi, nó dính môi cái là mình thấy an lòng. Ồ, cuộc đời quá là hạnh phúc á, không đến nỗi sợ chết. Năm giọt mật là gì? Thưa, nào là sắc nè, nào là tài, nào là danh, nào là lợi, nào thực, nào thi. Và người tu mình lãng quảng thì thưa mắt vào năm cái nẻo này rất là dễ. Sắc thì Đức Thế Tôn đã chế tác ra tới 250 giới để ngăn rồi, ngăn từ xa chứ không phải ngăn gần. Tài thì thưa đại chúng là Đức Thế Tôn cũng chế tác, nhưng mà thưa nó trá hình rất là nhiều dạng. Cái dạng gì? Thưa, tinh tế nhất là mình thấy người ta ăn sang mặc đẹp hơn mình thấy thèm, đó là dạng mời gọi của tài. Chứ chưa cần nói đến anh có ở trong công chừng 50-30 ngàn, 100 ngàn gì anh mới gọi là người có tài sản, không cần. Tâm thức anh khởi một ý niệm ham muốn gì cái gì, đó là tâm thức anh nó đã chớm cái mòi tham tiền trong đó rồi. Và nó tinh tế vô cùng. Điều này chúng ta có dịp bàn lại, nhưng mà xin nhớ cho một điều là năm món dục nó làm cho chúng ta quên đi cái nỗi sợ hãi hùng của chuyện tử sinh. Và quên nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tâm bồ đề của anh, cái lửa trái tim ham tu của anh nó nguội dần, nguội dần, nguội dần, rồi ngày qua tháng lại. Nếu anh là người tu thường thì anh trở thành cái mục tiêu cho Phật tử tín đồ ta nhìn vào anh, người ta đánh giá thấp đạo Phật. Cạn nhất là như vậy. Nếu mình không có hoàn thiện tư cách người tu của mình á, mức độ cạn, mình chưa phải là ông thầy lớn dạy đạo gì, thì người ta nhìn anh, người ta đánh giá đạo Phật. Quá ra là trong thế giới nhà chùa mấy ông thầy tu có gì hay đâu. Thế thì mình đóng góp một phần vào cái gì? Cái sự phá hoại tính tâm của Phật tử. Nếu anh trở thành những vị thầy lớn thì thưa, cái chất của anh mà nó còn tham ngũ dục, biểu hiện ra mắt, biểu hiện ra lời, biểu hiện ra cái cung cách của anh, thế thì anh còn là người nắng tổ hơn nữa. Rõ ràng là như thế. Và quy trở lại, thưa đại chúng, là ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu cũng có một cái ý chung, đó là mời ta quán chiếu về vô thường. Khi các vị mà nhận diện được vô thường rồi thì các vị sẽ thênh thang đi trong cuộc đời này, không có lo thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ngủ, lo hàng, lo kém, lo đói, lo kháng gì cả. Các vị cũng không có còn sợ bất cứ một cái gì trên cuộc đời này nữa, cái chết đáng sợ nhất thôi. Và khi người xưa họ phát khởi niềm tin tam bảo, họ tu, có khi họ sợ quên cho nên họ khắc trên trán này cái chữ gì? Khắc chữ chết trên đây. Chữ chết nghe nó mới hùng, chứ chữ tử ta không biết tử là gì. Chữ chết nghe đây, nghĩa là ta sẽ chết. Chết bây giờ, chết chút xíu nữa, sẽ chết bất cứ lúc nào. Cho nên cái việc gấp rút là phải giải quyết được cái chuyện tử sinh ngay một đời thôi. Câu thứ hai là mời ta quán chiếu về nỗi vô thường. Nọ dây vành diễn khó trong lâu dài, rồi xúc niệm niệm vãng lai quá gấp, phát phát theo hối hấp cho mau là gì? Niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian. Chữ Hán là niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian. Câu cuối là chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãy yếu nhiên không quá. Các vị vừa nghe mình nói niệm niệm là gì rồi? Niệm niệm đó là cái tâm thức này, cái ý niệm đầu tiên nó khởi lên, nó chưa kịp tắt thì ý niệm thứ hai nó lại khởi lên, kế tiếp gọi là niệm niệm. Hay là mình nói cụ thể để cho dễ hiểu là thế này. Ví dụ như tôi nói một tràng ngôn ngữ dài thế này, thì các vị thấy là tiếng này vừa tắt thì tiếng kia sinh. Một cái câu nói của chúng ta để truyền đạt ý nghĩa mà người khác nghe được, nó được kết thành vài chục chữ, hoặc là 10 chữ, hoặc 5 chữ, tùy cái trình bày của mình. Như vậy thì một câu nói là sự kết hợp của 20 chữ nối lại để thành một câu. Thì một niệm có nghĩa là từng chữ, được gọi là một niệm chưa? Một niệm. Thế đó, thưa đại chúng, là cái ý nghĩ này nó vừa sinh khởi, chưa kịp tắt thì ý nghĩ khác nó lại thoáng khởi lên liền, gọi là từng niệm từng niệm. Cái này sinh thì cái kia diệt, cái kia diệt thì cái sau nữa tiếp tục sinh. Và thưa, nó mau vô cùng. Và nhất sát na gian là trong một sát na như thế thì nó có bao nhiêu niệm sinh khởi trong tâm thức ta, thì cái vấn đề vô thường của đời người nó cũng nhanh như thế. Thưa đại chúng, là cái sống và cái chết của mình nó nhấp nháy trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Thấy thì ghê gớm vậy, nhưng mà thưa các vị là cái thọ mạng của mình nó mỏng manh vô cùng. So với cái nhà là một vật chất hiện thể, thế thì người ta còn đánh giá nó được 50 năm, 70 năm cái giá trị của nó tồn tại trên mặt đất này. Nhưng mà chưa hề có một con người nào dám nói là con người này sống 100 tuổi, 200 tuổi hay là 30 tuổi, 40 tuổi cả. Tại sao? Chết là cái rất là tình cờ, cũng rất chắc chắn. Không có một con người nào sinh ra trong nhân gian này mà không chết cả. Hình hài anh, dù anh có tập tạ, dù anh có chăm sóc mấy đi nữa, có khỏe mạnh như được tạc từ cái khối đá hoa cương, đẹp đẽ là thế, vững chắc là thế, nhưng mà chắc chắn một điều là chết đã đến bất ngờ, con người kia dù chăm sóc giỏi mấy cũng ngã đuổi ra chết mà thôi. Chúng ta đồng đẳng với nhau về cái chết. Cái chết của vật chất hữu vi bên ngoài, tức là nhà, cửa, xe, cộ, cái giá trị của nó người ta định được dài 30 năm. Nhưng mà cái chết của hình hài này không ai đánh giá đúng cả. nó chắc chắn phải chết. Nhưng mà cái chết của con người, thưa, nó tình cờ vô cùng, giống như là ở trên trời rớt xuống cái bùm cái mình chết vậy thôi. Tử tội thì người ta giải quyết 5 năm mới đem ra pháp trường xử bắn hoặc cho ngồi trên ghế điện. Thì cái mạng sống của hắn được đánh giá là 5 năm. Nhưng mà cái mạng sống của chúng ta được gọi là người tự do không có đánh giá 5 năm, 3 năm gì cả. Có thể bây giờ, có thể chút nữa, có thể ngày mai, có thể 50 năm sau, chuyện đấy không ai lường được, cho nên rất là vô thường. Và trong một tích tắc thôi, chuyển tức, tức thị lai sinh là gì? Tức là hơi thở này dừng lại, thần thức mình rơi qua đời khác rồi, nhanh lắm là hà nãy yến nhiên không quá, sao lại an nhiên để cho ngày tháng trôi qua? Câu dưới là một câu hỏi thôi. Anh biết hình hài anh rất là vô thường, hơi thở này dừng tức khắc là anh đã qua một kiếp khác. Ấy vậy mà tại sao anh hững hờ với cái ngày tháng đi qua, không biết tự chăm sóc đời sống tu hành của mình để cho mỗi một ngày đi qua nó trôi như anh vốc nước trên cái tay vậy, nó lọt qua cái tay, rất là tội nghiệp cho người tu chúng ta. Đó là hai bài đầu, bài 1 và bài 2. Ngài Quý Sơn, ngài mời chúng ta quán chiếu về vô thường để làm khởi pháp trong trái tim ta. Cái ý niệm tu hành rất là vững chãi, rất là nhiệt tình. Đó là mình giải thích. Từ trong cái bài này mình giải thích hơi rộng một chút để các vị có thể ghi nhận. Để ghi nhận được chưa? Đủ tiền cơm ăn buổi trưa nay rồi chưa? Đủ rồi hả?
Chưa.
Trước khi mình xóa cái bản này, có một cái yêu cầu là xin đại chúng học thuộc lòng ha. Điều này dặn tới dặn lui hoài, nhưng mà không có nhàm đâu nghe. Dặn hoài, bữa học nào cũng dặn hết. Xin các vị học thuộc lòng.
Nếu có trả bài thì nhắc trả bài ông sư sĩ trước.
Trả chứ.
Trả bài Minh Quang trước.
Minh Quang phải học thuộc lòng à.
Là nghe ông sư phụ rồi tới bài thuộc lòng.
Rất là dễ học thuộc lòng. Và mình nghĩ Minh Quang mà học thuộc lòng cái này thì tương lai Minh Quang làm thơ được nè. Ta có thể chia cái bài này ra làm hai phần để mình đi vô cho nó dễ. Phần thứ nhất, nhận diện vô thường, quán chiếu vô thường. Thứ hai là khởi pháp, khởi pháp Bồ Đề Tâm. Trong cái phần nhận diện quán chiếu này, cái điều đầu tiên là mình nên nhận diện và quán chiếu về ngoại giới. Mình có thói quen, mình rất là hờ hững khi nhìn, khi tiếp xúc. Mình ở trong cái thế giới nhà chùa là cái mình tới thấy Phật tử họ đi đến chùa, họ dắt tay nhau, họ nói, họ cười, mình cứ thầm nghĩ trong lòng là chắc hẳn là đời sống của những người đó rất là hạnh phúc. Thưa đại chúng, thực tế nếu mà ta có dịp quán chiếu, ta nhìn cho sâu thì không hề có đời sống gia đình nào được gọi là hạnh phúc cả. Cái gì nó cũng có cái bóng của nó. Ví dụ như mình thấy người ta hạnh phúc, nhưng mà mình đâu có biết rằng bên sau của nó là cả một nỗi niềm khổ đau. Đời sống gia đình nào nó cũng có những cái khó khăn đầy dẫy bên trong cả. Thế mà mình nhìn á thì mình không có tiếp xúc được với những cái điều bên sau của họ. Cho nên cái điều quán chiếu đầu tiên về ngoại giới thì mỗi khi mình nhận diện bất cứ một cái gì, mình hãy biết thầm một điều là tự bên trong nó đều có cái chất xung đột, mâu thuẫn, bất an trong nội tại hết á. Ngay hình hài này là cái nền tảng căn bản để hình thành mọi thứ, mà tự nó đã bất an, nó mâu thuẫn, nó xung đột rồi. Rồi trong đời sống gia đình, ta nghĩ rằng đời sống như thế là hạnh phúc. Ví dụ như những thầy tu trẻ thấy các em nó đến đây, mặt mày nó rạng rỡ, nó tươi tắn, mình tưởng nó đời sống nó hạnh phúc. Thưa, có khi không phải vậy. Cả một khối của sự lo âu bất an chồng nặng trên tâm thức của nó, trên đời sống của nó nữa. nó đến chùa nó tươi vui là mình tưởng lầm thế thôi. Trong khi có khi ở đời sống gia đình của nó là nó bị áp lực của bố và mẹ đè lên nè, áp lực của bạn bè đè lên nè, áp lực của nhà trường đè lên nè. Cho nên khi tiếp xúc với bất cứ một cái hiện tượng gì đến với ta, ta hãy nhìn cho sâu để thấy rằng luôn có cái sự xung đột, mâu thuẫn và bất an trong nội tại. Tiếp xúc cạn là nhận diện được xung đột, mâu thuẫn, bất an. Cách đây rất là nhiều năm, sư ông Trúc Lâm có một đệ tử cư sĩ, chị đó giỏi lắm. Từ năm 70 chị viết một cái câu chuyện là rất là hay để đánh thức, để đánh thức quý thầy. Hồi đó trong cái Từ Quan tạp chí, không biết ở đây các vị lớn tuổi các vị biết Từ Quan tạp chí chưa ha? Đó là tạp chí được xuất bản ở chùa Xá Lợi xưa. Cô viết cái chuyện dễ thương là một hôm có một đoàn nhà văn, nghệ sĩ, thi nhân, họ vãn cảnh chùa, họ tới một cái vùng núi heo hút, họ thăm một cái tự viện kia. Và khi vô đó thì họ phát giác ra là nơi chùa này vị thầy chủ trì đi vắng. Có một ông đệ tử thanh niên mới lớn, và cái thầy này là vốn là người tu hồi bé, cho nên tâm thức rất là trong sáng. Thêm thứ hai nữa là do cái năng lượng của sự tu hành thanh tịnh, cho nên tự nhiên cái đời sống của vị thầy trẻ kia tỏ sáng ra một cái sự dễ thương, an bình, rất là có sức hút đối với nhóm văn nghệ sĩ kia. Trong đó có một vài cô thiếu nữ cố làm quen. Dĩ nhiên là thầy tu trẻ kia chưa hề có cái điều kiện tiếp xúc với những người thành phố, cho nên cái lần đầu tiên ảnh tiếp xúc với các cái người văn nghệ sĩ kia, ảnh cảm thấy nó có một cái gì nó kỳ lạ. Và cái sự vụ đó phát sinh là sau khi cái đoàn người kia, những cô gái trẻ trung của thành phố với nhà với nhảnh kia về rồi, cái lòng ảnh chơi vơi mất. Hai hôm sau sư phụ mới về tới. Mình kể chút chuyện vui để điều thứ nhất phân tích để các vị thấy cái đời sống bên ngoài và những cái sức hút của ngũ dục bên ngoài. Hai hôm sau sư phụ về tới, vừa về tới chân núi thôi là ngài rất là lo lắng. Ngài nghe cái tiếng chuông chùa thôi ngài rất là lo lắng. Ngài nói chết rồi, chắc có cái điều gì xảy ra cho cái chú đệ tử nhà mình đây. Tự nhiên trong cái tiếng chuông của nó chiều nay nó không còn cái vẻ gì thanh thoát, yên bình, trầm lắng nữa, mà nó dồn dập, nó bức rứt, nó bất an. Ngài lật đật đi lên tới nơi, đợi cho chú thỉnh chuông xong, ngài vô, ngài nói: con à, mấy hôm nay ở nhà có chuyện gì xảy ra cho con vậy? Chú thì rất là thật thà, chú nói: dạ bạch thầy, thú thật với thầy là cách đây hai hôm có một cái nhóm người thành phố họ lên, và trong đó có những người con gái, họ nhí nha nhí nhảnh, họ làm cho con rất là bồi hồi, cho nên bữa nay thú thật với thầy lòng con bất an lắm lận. Ông nói: ồ, tội nghiệp con tôi quá, nhưng mà thôi, thầy biết cái số Phật tử đó, thầy sẽ dẫn con về cái vùng đó để con có dịp con chứng kiến tận nơi cái sinh hoạt của họ trong cuộc sống đời thường. Cái lòng chú nao nức vô cùng, chú nghĩ là hy vọng là lần này mình xuống thành phố, mình gặp lại những người thanh niên thiếu nữ đã từng lên đây nhí nha nhí nhảnh như thế, dễ thương như thế. Và một hôm cơ duyên cũng tới, sư phụ dẫn chú về thành phố tiếp xúc với những người mà chú hình dung trong trí đó là những nàng tiên ở trên kia mới vừa xuống trần. Tới chừng về thành phố tiếp xúc với họ, cái chú cảm thấy rất là thất vọng. Điều gì làm nên sự thất vọng vậy? Thưa, vừa bước vô nhà thì thấy bố mẹ và con cái họ đang la lối sùm, mà mặt mày ông bố thì đỏ ngầu đầy hơi men, mà đứa con thì nó khóc bù lu bù lo. Dĩ nhiên là lúc đi ra đường, lúc đi lên phố, lúc đi chơi thì nó thông dong, nó ăn diện đẹp đẽ, mặt mày tươi sáng, nhưng mà cái hoàn cảnh thực tế của nó thì khác vô cùng so với những cái lúc mà ảnh tiếp xúc với mình. Cho nên từ ở trên trời cao ảnh rớt xuống, ảnh tỉnh ngộ ra một điều: hóa ra là trần gian này đầy dẫy những cái xung đột, mâu thuẫn và bất an. Dĩ nhiên câu chuyện đó họ gợi ý một chút cho chúng ta nhớ được điều này thế này. Thưa đại chúng, là trong đời sống bình thường, thưa tự thân ta, nó là một khối với sự xung đột bất an rồi. Cho nên khi tiếp xúc với những cái hoàn cảnh, nó có thể làm cho các vị bị hao mòn tâm bồ đề. Thì các vị nên quán chiếu là không hề có một đời sống nào nó là bề mặt cả. Cái bề đai nào nó cũng có bề trái của nó. Hạnh phúc nào nó cũng đi liền với khổ đau. Niềm vui nào nó cũng có bên cạnh của nó là nước mắt. Có phải vậy không? Cho nên ta hãy tiếp xúc với mọi sự vật, quán chiếu về ngoại giới, ta nên quán chiếu về cái nỗi xung đột bất an trong mọi hiện tượng ngoài thiên nhiên, trong đất trời, trong đời sống xã hội, trong gia đình, mọi thứ đều đi theo con đường đó cả. Không có cái gì mà không có bề trái, không có cái niềm vui nào không có cái bất hạnh phía sau cả. Đó là điều tất nhiên thôi. Có những điều mình không biết. Tôi ví dụ thế này. Ai cũng biết là cái thế giới thượng lưu trên xã hội này hay trên bất cứ xã hội nào, cái món trang trí đẹp đẽ nhất ai cũng ưa chuộng đó là hột sòn và kim cương chứ gì. Ta không biết cái nguyên quỹ của những viên kim cương đó, nó được sinh ra từ cái vùng đất nào và nó được làm nên bằng bao nhiêu máu và nước mắt. Ta không biết được đó. Thưa đại chúng, là kim cương, cái quê hương của nó ở cái vùng Sudan á. Và cái nơi mà nó sinh ra, thưa các vị, là những cái nơi đó người dân cái đời sống rất là thấp. Và những cái nhóm tài phiệt, những cái nhóm nhà giàu ở trên đất Mỹ này hoặc là châu Âu, họ đến đó họ khai thác kim cương á, họ phải làm một điều là khủng bố người dân vùng đó, để cho tất cả những người đó không biết rằng nơi đây có thể sinh ra những cái viên kim cương giá trị lớn như vậy. Họ tàn phá cả một vùng như thế và họ gây nên những cái sự khủng khiếp, khủng hoảng vô cùng ở vùng đó, để cho người dân không còn dám bén mảng tới đó nữa. Họ mới bắt đầu khai thác kim cương đó đem về. Thưa, cái quá trình để hình thành một cái viên kim cương đeo lên đây để người ta mua tặng nhau trong ngày cưới, tưởng chừng như sang trọng, nhưng mà nếu ta nhìn sâu vào cái hiện tượng đó, ta thấy là cả một bề dày của xác người, của máu và nước mắt. Đó là một cái ví dụ tôi đơn cử để các vị thấy là mọi hiện tượng thiên nhiên, mọi cái điều ta tiếp xúc về ngoại giới, nó đều mang chung một cái đặc tính là xung đột, mâu thuẫn, bất an bên trong. Đó là cái điều cần thiết ta đi vào rất là cạn thôi. Cái thứ hai là, thưa các vị, khi các vị nhận diện và quán chiếu về đời sống bên trong, quán chiếu về nội giới. Nội giới là gì? Thưa, cạn nhất là các vị nhìn vào thân này luôn xung đột. Và cái tội nghiệp của đời này ta, thưa đại chúng, là nó thế này: xung đột ngay trong đời sống thôi. Ví dụ như là một thầy tu trẻ tuổi, cái nhu yếu của mình là cần thức ăn ngon để cho nó trưởng thành. Nhưng mà khổ một điều là hồi mình còn trẻ, thí chủ người ta không có cúng thức ăn ngon. Đợi cho mình lên làm hòa thượng, mình ăn không có được thì họ mới cúng thức ăn ngon. Mâu thuẫn rất là giản dị thôi. Và cái chuyện này nó cũng có mặt từ ngày xưa. Hồi Đức Thế Tôn tại thiền, một đoàn như tăng ni khất thực, mình kể cái chuyện vui. Thì các vị trưởng lão đi trước thì thí chủ người ta cúng thức ăn ngon. Còn mấy ông tiểu giống như ngài La Hầu La phía sau thì họ cúng cho ba cái xác mè thôi, chứ làm gì có thức ăn thượng vị. Thế cho nên một hôm về ban đêm, ngài La Hầu La ngài đói quá, ngài không biết làm sao, ngài khóc. Thế Tôn hỏi như tại sao. La Hầu La nói: và bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Phật thương cho tụi con là thanh niên còn đang lớn, đáng lẽ cần thức ăn nhiều mà thí chủ cho thì cho toàn thức ăn rất là dở và có khi nhịn đói. Trong khi đó thì các vị trưởng lão á, đâu có cần thức ăn ngon mà họ cứ cúng thức ăn ngon. Và sau đó thì Đức Thế Tôn có một cái pháp chế là khi các tịnh về rồi thì sao? Chia đều cho những người thiếu thức ăn, có những người thức ăn rất dở. Cho nên ta giữ được cái truyền thống đó, bây giờ cúng qua đường trong những nghi lễ lớn đó, mình có cái tục lưu phạn để làm gì? Để chia sớt cho những người không khất thực được. Cái đó là một cái pháp chế từ ngày xưa. Và chia sẻ điều đó một chút để các vị thấy là tự thân hình hà này đã mâu thuẫn rồi. Trong đời sống của chúng ta, trong già lam tự viện nó cũng rất là mâu thuẫn. Tuổi mình trẻ, mình rất là cần năng lượng, mà khi ăn ngon, khi năng lượng của hình hài nó phát triển đến cái độ cho phép của nó, thế thì cái nhu yếu của nó về tính dục nó lại phát sinh. Nó là lẽ thường thôi. Rồi tới cái lúc mình già yếu, thưa các vị, lúc đó là cái lúc cơ thể mình nó đầm thấm lại, bình ổn lại. Đáng lẽ mình đầu tư năng lượng mình cho chuyện tu, thì lúc bấy giờ tâm thức mình nó lại hướng vào cái hướng ham danh, ham tiền, ham lợi. Nó luôn có một cái xu hướng kéo mình đi như thế. Trẻ năng lượng rất là hùng hậu để tu, mình có đủ lực của thân, tâm mình đủ trong sáng để tu, thì cái sức mạnh của ái dục nó hút. Lớn lên, sức mạnh ái dục nó dịu đi, thì cái sức mạnh của lợi, của danh nó lại hút. Rồi tới già mình giác ngộ là danh lợi phù du, mọi cái đều bị vô thường nhẫn chìm. Và khi giác ngộ chín mùi như thế thì sức khỏe nó xuống, tu không được. Rõ ràng là rất là mâu thuẫn trong tự thân ta. Đó là những cái điều gợi ý rất là cạn khi các vị nhìn vô nội giới, tức là nhìn vào thân này, để ý thức một điều sâu hơn, đó là gì? Khi hình hài còn trẻ, năng lực còn tốt lành, không bệnh tật, đó là cái cơ hội ta phải tập trung toàn bộ năng lượng để tu. Các vị bình thường khỏe mạnh mà tu được 10 phần, khi bệnh công phu ta chỉ còn có 5 phần thôi. Khi bệnh mà công phu được 5 phần thì cái lúc kề cận cái chết ta chỉ còn có một phần rất bé nhỏ mà thôi. Nếu mà trong lúc khỏe mạnh mình không có lợi dụng cái điều kiện khỏe mạnh của thân để tu, thì thưa các vị, tới lúc bệnh rồi thì cái đau đớn ép bức của thân này nó không cho phép các vị nhiếp tâm niệm một tiếng Phật, đừng nói cái chuyện nhiếp tâm vào thiền quán gì mất công. Cơ thể mình mạnh lành đây mà quý vị vô tình quý vị dấp một viên đá, cái chân quý vị chảy máu thôi, chưa đến nỗi chết, mà các vị nhớ là coi lúc đó là mình nhớ đau thôi, mình niệm Phật, mình lo cái thân đau chứ mình có nhớ Phật nhớ trời gì đâu. Thế thì ta hãy hình dung cái lúc mà mình bệnh, thở không có được, hơi thở đứt nối, mình thèm hơi thở vô thường nó ép bức hình hài này rồi, thì thưa ta không có cái điều kiện để chánh niệm, để nhớ Phật gì cả. Cho nên hãy lợi dụng cái cơ hội là hình hài cũng đang khỏe, hãy khéo vận dụng, khéo tu tập. Đó là người thông minh. Đó là các vị nhìn vào những cái xung đột nội giới cạn thôi. Cái xung đột nội giới mà sâu sắc là gì? Thưa tâm thức của ta, các vị thử nhìn cái ý thức của mình coi nó có xung đột không? Xung đột là cái chắc. Thưa, nó nói thì thầm luôn, nó nói thì thầm liên tục một ngày, hầu như là 24 giờ thì nói thì thầm. Lúc nào nó cũng nói thì thầm cả. Nó bên vực cái này, nó đánh phá cái kia. Mình dặn lòng mình là 4 giờ thức giấc để tỏ thiền một chút trước khi lên công phu. 4 giờ chuông reo, cái trong này nó khởi một câu nói. Nó nói mới 4 giờ mà tới 5 giờ mới lên công phu mà mắc gì giờ này thức. Cái nó tắt cái chuông, cái nó làm tiếp. Cái điều này nó xảy ra rất là thường với chúng ta. Mình cử một chút chuyện để ví dụ thì các vị thấy là thưa, trong này nó liên tục nói thì thầm. Một bên thì nó hướng mình về con đường thánh thiện, một bên thì nó lôi mình xuống con đường phàm phu. Luôn xung đột là bản chất của tâm thức. Rồi luôn mâu thuẫn tình cảm bên trong cũng là bản chất của tâm thức. Thương và ghét nó đi đôi, hạnh phúc và khổ đau nó đi đôi, nước mắt và nụ cười nó cùng có mặt một lần. Và cái điều này nó rõ ràng vô cùng, thưa các vị, người ta vui quá người ta cũng chảy nước mắt đầm đìa, khổ người ta khóc đã đành, nhưng mà vui họ cũng khóc vậy. Nó chứng tỏ là từ cái lĩnh vực cạn của sinh lý, của hình hài, cho tới lĩnh vực rất sâu của tâm thức, đều đi chung một cái con đường là gì? Xung đột, mâu thuẫn và bất an. Các vị nhớ cho nghe, mình lặp lại là nhìn bên ngoài, các vị hãy nhận diện cho sâu về những cái xung đột, mâu thuẫn, bất an. Rồi nhìn trong cái tập thể tăng già của chúng ta, cũng xung đột, mâu thuẫn và bất an. Và mình nhìn được điều này thì sao? Lòng mình mở rộng được. Tất yếu thôi, cái sự vụ là trong một chùa thế này, tôi không thể bắt anh giống tôi được, tôi không thể bắt anh ham tu như tôi được. Chúng ta có một cái sự bao dung, tha thứ, độ lượng đối với nhau. Rồi các vị nhìn vào tâm thức các vị, các vị thấy là ý thức của mình nó luôn hỗn mang, tình cảm mình nó luôn xung đột. Rồi càng hơn là hình hài này nó luôn xung đột. Đó là cái điều gì rất là tất yếu. Và khi nhìn được vấn đề này rồi thì thưa đại chúng là ta mới có thể khởi phát được cái tâm bồ đề ham tu được. Mình chưa nhận diện được điều này, thưa mình không có lợi dụng được cái giây phút, cái điều kiện ta đang có, cái thời giờ ta đang có để khởi phát tâm tu. Ta thả trôi tháng ngày đi qua rất là tội nghiệp. Tôi có khi tôi pháp thoại ở Lộc Viễn, tôi hay dọ thiền sinh, mới đầu vô là dọ liền. Ví dụ như tôi nói với các vị đó, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2006, giống như mình nói chuyện ở đây, nói thưa đại chúng hôm nay là 16 tháng 9 2006, thưa đây là cái dấu ấn có thời gian nhất định tôi nêu lên để cho các vị nhận diện hôm nay là ngày này tháng này. Nhưng có một điều sâu hơn tôi muốn nói là gì? Ta có thể tìm được ngày 16 tháng 9 của năm 2007. Ta không hề tìm lại được cái ngày 19 tháng 9 của 2006 được. Chưa nói đến ngày 19, ta hay nói là tìm cái hơi thở vừa thở ra tìm không có được. Anh hít vào, anh thở ra là hơi thở mới. Anh đặt chân xuống bến nước. Người xưa nói là không ai tắm được hai lần trên một dòng nước. Nhưng mà thực tế thì không hề đặt chân được hai lần trên một bến nước, chứ đừng nói tắm hai lần. Anh đặt chân xuống, anh lấy chân đi, anh đặt lại lần thứ hai thì nước đó đã là nước mới, nước thượng nguồn nó luôn chảy xuống. Thế thì hình hài này cũng thế. Thưa các vị, ta không biết lợi dụng giây phút này, hơi thở này, hình hài này, hoàn cảnh này để tu, nó trôi qua cái vèo, ta tìm lại không có được. Một ngày này đi qua ta tìm lại không có được, một hơi thở này đi qua ta tìm không được. Lớn hơn nữa là một hình hài này mà nó chìm vào cõi vô thường rồi tìm lại cũng không có được. Cho nên nhận diện về vô thường nó đến với chúng ta rất là nhanh, nó có thể chấm dứt sinh mạng mình bất cứ lúc nào. Nhận diện được sâu sắc thì ta mới có thể mỗi một ngày sống rất là xứng đáng trên nhân gian. Hứa với lòng rằng không làm gì nhiều, mỗi một ngày tôi phải tập cho được. Tập được cái gì? Tôi ngồi cho đàng hoàng, tôi đi cho đàng hoàng, tôi ăn cơm cho đàng hoàng, chỉ chừng đó thôi. Rồi tôi tụng kinh từng tiếng cho đàng hoàng, tôi học một câu kinh cho đàng hoàng. Mỗi ngày hãy hứa lòng mình là làm việc gì làm cho đàng hoàng mỗi một việc là đủ. Là đủ trở thành một vị thầy chững chạc đàng hoàng, có phẩm chất. Và ta làm được một điều là làm được một ngày đàng hoàng thì ta sẽ làm được cái gì tiếp theo? Một tháng sẽ đàng hoàng. Thưa, con đường dài 1000 dặm, anh cũng phải bước từng bước vậy, anh mới đi hết đoạn đường 1000 dặm. Không có cái chuyện là đường dài 1000 dặm anh không bước những bước chân này mà anh tự nhiên tới đằng kia. Anh có thể đi bằng phi cơ, anh cũng phải bắt đầu khởi hành từ đấy. Anh đi bằng xe hơi, anh cũng khởi hành từ đấy. Phải nuốt từng dặm đường như thế. Cái tốc độ đến nhanh mà chậm cũng phải đi ngang qua cái đoạn đường dài như vậy mà thôi. Không có cách nào khác. Cân đổ vân như Tề Thiên Đại Thánh vậy, cái vèo tới nơi cũng phải đi ngang qua cái đoạn đường dài như thế này, chứ chưa hề có một nhân vật nào mà tự nhiên biến mất nơi này hiện ra nơi kia. Thế thì thưa các vị, cái đoạn đường dài của đời tu được làm bằng từng bước chân, được làm bằng từng ngày, 70 năm tu được làm bằng từng ngày như thế để cuối cùng được 70 năm. Rồi một ngày ta được làm bằng từng hơi thở vào thở ra để làm được một ngày, 12 tiếng đồng hồ nó được làm bằng từng cái tích tắc để nó đi hết một vòng đồng hồ. Thế đó, đời tu chúng ta cũng thế. Thưa các vị, là nếu mình là người ham tu, nhận diện được vô thường thì mình phải làm một điều, đó là gì? Thực tập rất là chắc chắn từng phần một, từng bước một, từng việc một. Và làm được điều này thì ta mới tin chắc được một điều là hiện đời mình nếm được hương vị pháp, nếm được hương vị của an lạc. Bằng không làm được điều này thì thưa đại chúng, mình không khác gì người nhân gian là mấy. Mình vẫn chạy vại ngược xuôi, vẫn tham lợi tham danh, mình khác với nhau có một cái chút rất là nhỏ, đó là mình cạo cái tóc, mình mặc cái áo, mình thuộc vài ba bộ kinh, mình đi tụng thế thôi, mình không khác cái gì bên sau cả. Thế thì rất là tội cho Đức Thế Tôn. Ngài đã đầu tư năng lượng của một đời người để gầy dựng nên giáo pháp của Ngài để lại cho ta. Ngài giác ngộ qua hà sa kiếp, Ngài tuyên bố là mảnh hành tinh này, găm một cái kim trên đại địa này, nơi nào cũng có xương thịt, ta đã hành Bồ Tát đạo mới có cái đạo giác ngộ hôm nay cho chúng ta tu. Ấy vậy mà chúng ta là những người thừa kế gia nghiệp của Ngài, chúng ta không biết trân quý tài sản của Ngài. Thế thì rất là tội nghiệp cho cái mảnh hình hài khoác chiếc y. Cho nên xin các vị nhớ là hãy nhận diện vô thường, khích lệ chính mình, hãy tu trong từng niệm. Không ai nhắc mình giỏi hơn mình hết đó. Ví dụ như thầy mình có công nhiều lắm như tôi thì tôi rình đệ tử tôi những lúc nó ngủ, lúc nó ăn dạy nó chút chút thôi, chứ làm sao tôi có thể đi sát bên lưng nó mà theo dõi nó từng cái việc làm, từng bước đi của nó được. Nó phải tự là thầy của chính nó. Chúng ta là những người lớn đều có ý thức tự chủ cả, mình hãy tự làm điều đó cho chính mình. Cái việc đứng lớp, cái việc tới đây chia sẻ Phật pháp với các vị cũng là việc gợi ý mà thôi. Các vị phải tự quay lại thân tâm của chính mình, tự làm thầy của chính mình, tự nhắc lòng mình để tu thôi. Và mình làm được điều đó, mình mới trả ơn được cho Đức Như Lai, mình mới làm phá cái tâm bồ đề dũng mãnh đi trọn đường tu và chấm dứt được con đường lang thang trong ba cõi sáu đường. Bằng không thì bỏ hình hài này, cái lay quay mình chụp cái hình hài mới. Mà cái hình hài mới nó không phải là cái hình hài con người, mà có khi nó có hai cái giày ở trên đầu thì rất là khổ, rất là tội. Khóa cái lớp áo có lông nữa thì rất là tội. Cho nên xin các vị nhớ cho. Và tôi nghĩ rằng ngang đây dừng được rồi.
Dạ thưa thầy, khi thầy làm những cái CD, thầy có giảng giống gì vậy?
Thưa, học qua CD á, cái tính chất truyền đạt của CD nó rất là thấp so với những buổi học trực tiếp như thế này. Tại vì các vị ngồi nghe như thế này á, thì không phải chỉ lời thôi, mà còn cái năng lượng của một người muốn chia sẻ bằng trái tim của họ nữa. Ví dụ như mình học ở trường á, có đôi khi mình học rất là chán nản, tại vì có những thầy cô giáo họ dạy đó là vì nghề nghiệp thôi. Còn có những buổi mà pháp thoại ở Lộc Quyển hay là những buổi dạy ở các nơi, có một điều kỳ lạ là tôi thấy có chừng 5-3 người học thôi mà tôi làm như là cả mấy nghìn người vậy, không bằng á. Trái tim nó cũng rừng rực lửa, nó cháy lên, làm hết sức mình, nói sâu một miếng. Và rõ ràng là cái năng lượng của cái người truyền đạt nó rất là quan trọng. Tức là trong cái không gian và học hành á, thì ta tiếp xúc với ông thầy là một. Cách nói năng truyền đạt của ổng không phải bằng miệng mà bằng mắt, bằng tai, bằng chân, toàn bộ con người của vị thầy. Thành ra cái khả năng mình tiếp nhận á, nó rất là nhiều. Nó có khi nó đến trực tiếp với tâm thức mình. Còn mình nghe CD á, thì thưa đại chúng là cái đó là cái việc nghe cho vui thế thôi. Chứ thực tế không biết cách học thì nghe CD rồi nghe giống như nghe nhạc, hoặc là tệ hơn nghe nhạc nữa. Và điều này rất là dễ dàng phát sinh. Mình nghe nhưng mà tâm thức mình nó đi chơi. Còn ở đây thì tâm thức của các vị nó có đi đâu đó thì các vị cũng giật mình, khi thấy tôi hùng hổ quá thì các vị cũng giật mình, nó khác nhau vô cùng. Và vì lý do đó cho nên CD thì thường tôi cắt gọn lại. Có những cái ví dụ mình nghĩ nó không cần thiết, mình cắt lại. Với lại cái CD nó cho phép 80 phút thôi, mà ở đây thì mình tới 1 tiếng rưỡi, như vậy là nó dư 10 phút. Cho nên thường mình cắt gọn lại. Thưa các vị là trong CD mình cắt rất là nhiều. Có khi 1 tiếng rưỡi đồng hồ học mình cắt lại còn có 70 phút không chừng, rất là gọn.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi.
Dạ.
Dạ thưa thầy, nãy thầy nói người xưa thường thường nó cắt kiểu chết ở trên trán cho người ta luôn luôn cảnh, người ta cảnh tỉnh, người ta nhớ. Nhưng mà mình đâu thấy trán mình đâu thưa thầy.
Thưa, cái đó là cái cách nói rất là hình ảnh, ẩn dụ thôi. Nghĩa là khắc trong trí này, khắc trong tâm thức này, cái ý niệm về vô thường. Người xưa, dạ, họ đốt một cây hương thôi, họ ngồi tỏ thiền thôi. Và trong Thiền Quang Sách Tấn có ghi, họ tỏ thiền trong một thời tàn cái hương, và họ nhìn lại qua 1 tiếng rưỡi đồng hồ hoặc 1 tiếng đồng hồ tỏ thiền mà không có thành công. Tức là tâm thức họ nó còn sinh diệt bất thường đó, cái họ khóc đầm đìa. Họ tu, họ tính từng phút từng giây như thế. Còn mình bây giờ mình tính mấy chục năm để lên làm thượng tọa cho nó quay, chứ còn mình không có tính là cái chuyện thành công của sự chuyển hóa tâm thức. Cho nên mình cứ phàm phu mãi thôi.
Con cũng khóc thầm, nhưng không phải là như thầy nói, mình đau chân quá mới khóc thầm.
Cũng khóc mà tại đau quá cho nên khóc. Thưa, bây giờ mình hồi hướng được chưa? Hồi hướng ha. Nguyện